Hồng Liên Bảo Giám, chương 1080, đẩy mạnh 2, góc truyện audio.com, lĩnh vực cấm bay chân chính, nếu tiên nhân thi triển đi ra mọi người chỉ có thể bỏ sát đất. Tô Kính cưỡi chiến xa cỡ lớn trượt qua vực sâu, trên chiến xa, 24 chống trận ra người rền vang chống cực lực lượng vực sâu để không rơi xuống dưới. Chiến xa phía sau kéo khóe và rơi xuống đất, hai chiến xa khổng lồ khác cũng tới. Trên chiến xa có luyện khí sĩ bay xuống mang theo thần binh khôi lỗi. Luyện khí sĩ biến thổ địa gần vực sâu thành đá, thần binh khôi lỗi dùng bổng chấn động cỡ lớn bắn cọc sắt vào và khóa kỹ khóa sắt. Trên trăm khóa sắt vừa thô vừa to bắt ngang qua vực sâu. Sau đó chính là khôi lỗi ôm gỗ làm cầu gỗ trên vực sâu. Những cây cầu gỗ này có thể làm trọng thuẫn, tài liệu có thể sánh ngang chế tạo chiến xa. Muốn sử dụng pháp thuật phá hủy nó trong tình huống không người quấy rầy cũng phải phí một ít công phu. Tô Kính khảo nghiệm qua, độ dày của ván gỗ này chính mình chỉ có vận dụng tốt nhất kiếm túi mới có thể phá hủy lần thứ nhất. Phi kiếm bình thường không thể phá hư, thời gian gấp gáp Tô Kính không có luyện chế tấm gỗ đặc biệt, sau đó nhờ công trình doanh chữ vật liệu cùng loại dùng trong lúc qua sông. Oanh, 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 tiếng bước chân nặng nề là ma tượng phát ra, loại ma tượng nhẹ này chỉ có ý nghĩa khi nằm trong tay Tô Kính, bởi vì đại bộ phận ma tượng đều là vật liệu gỗ, chỉ có bộ phận hạch tâm mới dùng kim loại chân quý. Tô Kính có nhiều vật liệu gỗ, phẩm chất lại cao, chế tạo ma tượng có thể phòng ngự rất mạnh. Trên tường thành số 4, quân coi giữ cũng biết nếu không phản kích sẽ không có chút cơ hội nào. Bọn họ bị máy ném đá thụ yêu và máy ném đá cỡ lớn áp chế, lúc này bắt đầu sử dụng vũ khí từ xa kháng cự. Cầu treo của Tô Kính đương nhiên biến thành trọng điểm chiếu cố. Vực sâu của bọn họ biến thành chê cười, Tô Kính có thể dễ dàng xây dựng cầu trên đó. Nếu như không phá hủy, cây cầu kia sẽ càng ngày càng rộng, tốc độ binh sĩ vượt qua càng lúc càng nhanh. Trên bầu trời đã xuất động một nửa lôi điều hạm dùng kích quang phù văn pháo công kích, từ đó lưu lại lỗ thủng trên vũ khí nặng trên tường thành. Lôi điều hạm cũng không phá hủy, nếu tăng lớn lực công kích thì tiêu hao ngọc thạch sẽ tăng lên a ấy lần. Trong công kích quy mô nhỏ, tần suất công kích lại cao mới là điểm Tô Kính lựa chọn. Mỗi 3 kích quang phù văn pháo bắn ra lỗ nhỏ sẽ hình thành tọa độ, từ đó sẽ bị máy ném đá thụ yêu cảm giác và tiến hành công kích. Hơn nữa mỗi tọa độ đều có đánh số độc lập, trong xe chỉ huy doanh một nhìn thấy số hiệu trên tọa độ, sau đó sẽ phản hồi cho quân ở phía sau, từ đó máy ném đá thụ yêu sẽ trọng điểm chiếu cố địch nhân. Tô Kính cố gắng nhiều năm như vậy vẫn đi lại con đường xưa, cũng số hóa quân đội của mình thành một thể. Hiện tại hiệu suất của lục đạo thần binh quân làm cho Nguyên Thiên Y trố mắt nhìn. Hắn nhìn thấy đầu tường phản kích bất cứ điểm nào cũng không vượt quá 3 lần đã bị máy ném đá thụ yêu phá hủy, vũ khí cỡ lớn có thể phản kích sẽ bị thanh lý sạch sẽ trong 10 phút. Tốc độ này nhanh tới mức hắn không thể tiếp nhận, máy ném đá thụ yêu có thể bộc phát uy lực lớn như thế, toàn bộ là vì quân đội của Tô Kính tiến công không thể tưởng tượng nổi. Hơn 4 vạn người đều có nhiệm vụ của mình, không có hoảng hốt sai lầm, tất cả yêu cầu và mệnh lệnh đều được chấp hành chính xác. Thời điểm phản kích trên đầu tường bị tiêu diệt. Góc truyện audio.com, kết quả làm cho 4 vạn người Tô Kính kết thành trận thì trên đầu tường không còn vũ khí cỡ lớn phản kích. Chỉ dựa vào pháp thuật trên đầu tường và còn tiến hành công kích, những pháp thuật tháp đang phản kích cũng bị lôi điều hạm trên bầu trời ngăn cản. Phía trên vực sâu đã xuất hiện cây cầu lớn vượt qua trăm trượng, dưới cây cầu lớn là mấy trăm khóa sắt, mỗi khóa sắt đều là trang bị luyện chế mà thành. Trên cây cầu lớn lập tức trải qua một tấm lưới, những lưới này cũng là trang bị, càng khó bị phá hủy, tấm gỗ lót ngang cũng không có chắc chắn lắm, nhưng trải phương thức trận pháp điệp ra, liên hợp thì pháp thuật đả kích mạnh hơn trước. Sau khi trải 3 tầng như thế, các tấm gỗ có thể chịu đựng được sức nặng của các chiến xa cỡ lớn vượt qua mà không hư hao, thậm chí bản thân chúng cũng không bị phá hủy. Tường thành cách vực sâu không tới 200 trượng, khoảng cách này không đủ rộng nhưng đặt 4 vạn quân của Tô Kính không thành vấn đề. Mà Tô Kính hoàn toàn dựa vào máy ném đá thụ yêu tiến công áp chế vũ khí nặng trên tường thành, về phần cung tiễn phản kích trên tường thành, máy ném đá thụ yêu không chiếu cố được cũng không cần chiếu cố. Sát thương của cung tiễn không bằng nỏ pháo, thạch pháo. Tô Kính cũng dựa vào tấm chắn của luyện khí sĩ và binh sĩ phòng ngự. Binh sĩ Tô Kính, nhất là 4 vạn tiên quân trang bị đến tận răng, đây cũng không phải từ ngữ có thể hình dung, mặt nạ và môi của mỗi binh sĩ là một phần, có thể phun ra những lưỡi đao bắn chết trọng giáp bộ binh khoảng cách gần. Cho dù là trang bị dùng một lần nhưng cũng là đồ tốt. Trong 4 vạn binh sĩ có đại lượng binh sĩ tu luyện binh gia bí pháp, đều dùng phi diên thuẫn, đương nhiên là đạo thuật cải tiến qua nhưng cũng không đáng chú ý. Phi diên thuẫn có năng lực phòng ngự vô cùng chắc chắn, nó còn có được pháp thuật tự sửa chữa. Tô Kính đứng vững chờ tấn công, vào lúc ma tượng đầu tiên tới tường thành, ma tượng lập tức giơ chiến phủ lên chém vào tường thành. Những chiến phủ này có vẽ phù văn chấn động, vào lúc chém xuống sẽ khởi động trận pháp, từ đó tiêu hao ngọc thạch trong chiến phủ, lưỡi búa độ rộng vượt qua 2 trượng cắt xuống cũng có thể bổ tường thành ra một cái khe lớn. Hơn 100 ma tượng công kích tường thành, đoạn tường thành đầu tiên sụp đổ, sau đó những ma tượng này cong eo biến thành ma tượng 4 chân phục trên mặt đất, sau lưng xuất hiện khôi lỗi thao túng chân trước của ma tượng. Những ma tượng này di rời những tảng đá sụp đổ đi, ngay sau đó lại công kích đoạn tường thành thứ hai, những pháp thuật tháp trong tường thành điên cuồng phóng thích cuồng phong thuật ý đồ thu hồi tảng đá. Cơ Vô Song dứt khoát thi triển cấm thuật làm cuồng phong thuật mất đi hiệu lực lại được chống ra người gia trì, hắn một người đối kháng vài chục tòa pháp thuật tháp vô cùng nhẹ nhõm. Cuồng phong thuật cũng không phải pháp thuật cao giai gì, hắn là một cường giả kim đan thất trọng không thể kháng cự thì hắn có thể đi chết đi. Và cách chương.